chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ từ năm 1913 đến năm 1921 là vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ được trao giải Nobel Hòa Bình. Tổng thống Wilson rất được dân chúng quý mến. Ngày nọ, ông cùng phu nhân và các nhân vật cao cấp trong chính phủ đến một thành phố thuộc tiểu bang Montana. Có nhiều dân chúng đã đến để tỏ lòng biết ơn vị tổng thống của nước Mỹ. Cảnh sát làm hàng rào, không cho bất cứ ai đến gần vị tổng thống. Nhưng không hiểu làm thế nào mà có hai cậu bé đã chui lọt hàng rào cảnh sát để đến gần chỗ ngồi của tổng thống. Mặc dù rất còn nhỏ, nhưng hai cậu bé nhìn một cách say mê vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu bé tìm cách tặng cho kỳ được lá cờ nhỏ của nước Mỹ mà em đang cầm trên tay. Cảnh sát cố tình ngăn chặn cậu bé, nhưng bà Wilson đã đưa tay đón lấy lá cờ và vẫy tay cảm ơn em một cách nhiệt tình. Cậu bé khác cảm thấy buồn thiu vì em không có gì tặng tổng thống để tỏ lòng tạ ơn tổng thống. Em cố gắng mò mãi trong túi quần và cuối cùng lọt ra được một đồng xu nhỏ. Em cố gắng vượt qua mọi chướng ngại để chạy đến cảm ơn và trao cho tổng thống. Em sung sướng vô cùng, bởi vì chính Tổng thống Wilson là người đưa tay ra để nhận món quà của em với tất cả lòng yêu thương. 5 năm sau, Tổng thống Wilson qua đời, bà Wilson xếp đặt lại các đồ dùng quen thuộc của chồng. Mở ví của ông, bà thấy một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Tháo bọc giấy ra, bà nhận ra đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng cho chồng bà cách đây 5 năm. Ông quý đồng xu nhỏ ấy đến độ đi đâu cũng mang theo nó. Thiên Chúa cũng đối xử với chúng ta như thế. Ngài không cần những của lễ lớn lao, nhưng những tấm lòng biết ơn mà chúng ta bày tỏ với Ngài, Thiên Chúa đón nhận như những báu vật. Hai cậu bé đã tỏ lòng cảm mến đối với vị Tổng thống. Mong rằng tấm lòng của chúng ta cũng biết chiêm ngưỡng và cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đáng được cảm tạ. Thi Thiên thứ 136, câu 1 chép: Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là thiện, vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Mùa tạ ơn năm nay, bất cứ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng khiêm nhường, ca ngợi Chúa hằng hữu. Vì Chúa hằng hữu toàn thiện, đức bác ái Ngài bất biến, đức thành tín Ngài tồn tại đời đời mãi mãi.
Thank you.
Cường vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Con chỉ muốn nói yêu ngài, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 11 vừa qua, đánh dấu 36 năm ngày bức tường Ba Linh bị sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường Ba Linh như chúng ta đã biết, do chính quyền Đông Đức dựng lên từ năm 1961 để ngăn chặn người dân Đông Đức sang Tây Đức. Bức tường này dài tổng cộng 96 dặm, 27 dặm giữa Đông và Tây Ba Linh và 69 dặm nằm trong phần biên giới Đông Đức và Tây Ba Linh. Bức tường đã bị phá đổ sau các chính sách hòa hoãn của lãnh tụ Gorbachev của Nga và các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân Đông Đức, cùng với một lỗi lầm nhỏ của người phát ngôn Đông Đức nói rằng việc qua lại giữa hai miền được áp dụng ngay lập tức. Việc phá đổ bức tường Ba Linh là một biến cố quan trọng trong lịch sử thế giới, bắt đầu cho một giai đoạn mà thế giới không còn là hai khối cộng sản và tư bản tranh chấp với nhau. Kinh Thánh cũng nói đến một bức tường tương tự đã bị phá đổ mà chúng ta cần biết. Đó là bức tường giữa người Do Thái và dân ngoại. Trong lá thư viết cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã viết những lời như sau. Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách. Hai nhóm nói về người Do Thái và những người không phải là Do Thái hay dân ngoại. Người Do Thái coi mình là tuyển dân của Thiên Chúa và kỳ thị tối đa những người không phải là Do Thái. Đền thờ tại Jerusalem trong thế kỷ thứ nhất được chia làm nhiều phần. Có những phần mà nếu không phải là người Do Thái, không được bén mảng đến. Hai viện bảo tàng tại Jerusalem và Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay còn lưu trữ hai bảng đá với hàng chữ như sau. Không người ngoại quốc nào được phép bước qua lan can bao quanh đền thờ và khu vực thánh. Ai bị bắt gặp vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình. Tự chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình, hàm ý sẽ bị xử tử. Bảng đá với hàng chữ trên chính là bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại. Cũng ghê rợn như bức tường Ba Linh đem lại cái chết cho những người vượt qua bức tường này. Bức tường ghê sợ như vậy, nhưng Chúa Giêsu đã đến trần gian phá đổ bức tường ngăn cách, đem người Do Thái và mọi dân tộc trên thế giới lại với nhau. Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường ngăn cách như thế nào? Kinh Thánh cho biết, trong Chúa Giêsu, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ máu của Ngài, vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Theo lời dạy này, Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường ngăn cách bằng máu của Ngài. Máu là nói đến sự chết của Chúa. Đây là cái chết chuộc tội cho nhân loại. Nhân loại đã bị phân cách với Thiên Chúa và bị phân cách với nhau vì tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta với Chúa và với nhau. Thiên Chúa đã tạo dựng con người tuyệt hảo để tương giao với Ngài. Nhưng khi tội lỗi chen vào, mối tương giao đó bị cắt đứt và vì vậy có ngăn cách giữa Thiên Chúa thánh khiết và con người tội lỗi. Đấng thánh khiết không thể nào chấp nhận con người tội lỗi. Để con người có thể giao hòa lại với Thiên Chúa, vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Và vấn đề tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập giá. Tại sao Chúa Giê-xu phải chết mới có thể giải quyết vấn đề tội lỗi? Bởi vì Thiên Chúa công chính không thể bỏ qua tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, thì công lý của Thiên Chúa mới được duy trì. Nếu hình phạt, thì toàn thể nhân loại phải chịu hình phạt. Không ai thoát khỏi công lý của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng yêu thương. Ngài muốn cứu nhân loại. Để có thể thực hiện công lý và yêu thương cùng một lúc, Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-xu giáng trần làm người, chịu chết thay cho chúng ta, lãnh hình phạt thay cho chúng ta. Công lý của Thiên Chúa được thi hành qua cái chết của Chúa Giê-xu, dù Chúa Giê-xu là người vô tội. Cái chết vô tội của Chúa Giê-xu vì vậy là cái chết thay thế, Chúa chết thay cho chúng ta, để dựa vào đó Thiên Chúa có thể tha tội cho chúng ta. Đây là cái chết thay thế. Nhưng chúng ta phải tiếp nhận bằng đức tin thì cái chết đó mới có giá trị cho chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho chúng ta để cứu chúng ta. Trong lời dạy này, Chúa Giê-xu được gọi là sự bình an của chúng ta. Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Sự bình an nói đến đem lại giải hòa. Giải hòa giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngày nay những người Do Thái tin nhận Chúa Giê-xu và những người không phải là Do Thái nhưng tin nhận Chúa Giê-xu có thể sống rất hòa hợp với nhau nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu trên thập giá. Chúa Giê-xu thật sự đã phá đổ bức tường ngăn cách và đem mọi người gần lại với Chúa và với nhau. Ngày nay, ngoài bức tường chủng tộc, còn có những bức tường khác, bức tường văn hóa, bức tường thành kiến, bức tường ganh tị. Những bức tường này cũng sẽ được phá đổ nếu chúng ta đến với Chúa Giê-xu đặt lòng tin nơi Ngài. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Bức tường Berlin đã sụp đổ 36 năm trước. Bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và dân ngoại đã được phá đổ 2.000 năm trước. Còn bức tường ngăn cách giữa quý vị với Đức Chúa Trời đã được phá đổ chưa? Bức tường chỉ có thể được phá đổ khi chúng ta nhận mình là người có tội vì đã không tôn thờ Thiên Chúa như đáng phải làm. Ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu là đấng đã chịu chết thay cho chúng ta. Chúa sẽ tha tội cho chúng ta, nhận chúng ta làm con của Ngài, và chúng ta sẽ tìm thấy bình an trong tình yêu tuyệt vời của Ngài.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tính bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm, cảm ơn Cha, đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao? Đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương. Dẫu trong gai mưa gió không nao sờn, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan.
Trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình hàng tuần của phát thanh tin lành. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày về chương trình của Thiên Chúa cho hôn nhân và xin nói về trách nhiệm của vợ chồng trong gia đình. Về trách nhiệm trong gia đình, chúng ta thường nghe rằng chồng thì phải đi làm để nuôi gia đình, còn vợ thì ở nhà lo việc nội trợ chăm sóc con cái. Thưa, điều này đúng với lời Chúa dạy và cũng đúng với bản tính mà Chúa ban cho người nam và người nữ. Tuy nhiên, để gia đình được vững mạnh, vợ chồng cần làm đúng phần trách nhiệm của mình, nhưng cũng hỗ trợ người phối ngẫu trong trách nhiệm của người đó. Vợ chồng chúng ta cần hỗ trợ nhau, cùng cộng tác, chia sẻ trách nhiệm, thì hôn nhân mới vững mạnh và gia đình được hạnh phúc. Để biết trách nhiệm Chúa giao cho người vợ, người chồng là gì, chúng tôi xin trích đọc mạng lệnh Chúa ban cho ông Adam và bà Eva là đôi vợ chồng đầu tiên trên địa cầu. Sáng Thế Ký chương 1 ghi như vậy: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Qua mấy câu kinh thánh này, chúng ta thấy, sau khi tạo dựng nên ông Adam và bà Eva, Đức Chúa Trời giao cho ông bà một số trách nhiệm. Trước hết là ông bà phải sinh sản thêm nhiều, tức là sinh con cái, để con người thêm nhiều ra trên mặt đất. Mạng lệnh thứ hai là phải cày cấy trồng trọt để có sản vật làm thức ăn, nuôi sống chính mình. Và trách nhiệm thứ ba là quản trị muôn vật mọi loài mà Chúa đã tạo dựng. Ba mạng lệnh này Chúa truyền cho cả Adam và Eva. Vì thế, cả hai người đều có trách nhiệm hoàn thành công tác Chúa giao. Tuy nhiên, vì Chúa tạo dựng người nam và người nữ khác nhau, nên có những việc vợ chồng làm không hoàn toàn giống nhau. Về mạng lệnh sinh sản thêm nhiều, người nữ có trách nhiệm sinh con, nhưng người nam cũng có trách nhiệm trong tiến trình đó. Mẫu mực của Chúa cho tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống gia đình là vợ và chồng hiệp một, làm việc chung với nhau như một đơn vị. Mỗi người có phần trách nhiệm khác nhau, nhưng làm việc chung với nhau để giúp nhau đạt đến mục tiêu chung là xây dựng gia đình, sinh con cái, nuôi dạy con nên người. Như trong một đội banh, các thành viên có những vị trí và phận sự khác nhau, nhưng tất cả đều nhắm đến một mục tiêu chung là giúp cho đội của mình được thắng. Thưa quý vị, tương tự như vậy, vợ và chồng được Chúa giao cho những trách nhiệm khác nhau, làm những việc khác nhau, nhưng cùng nhắm đến một mục tiêu. Mục tiêu đó là xây dựng cho gia đình được vững mạnh, hôn nhân được vững bền và hạnh phúc. Sau khi Adam và Eva bất tuân mạng lệnh của Chúa, ăn trái cây Chúa cấm, Đức Chúa Trời truyền dạy thêm về trách nhiệm của ông bà như sau. Kinh Thánh ghi, Ngài phán với người nữ, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng và chồng sẽ cai trị con. Chúa cũng phán với Adam như vậy. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai gốc và cây tật lê. Và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 16 đến 19. Qua lời Thiên Chúa truyền phán, chúng ta thấy hình phạt cho người nữ liên quan đến nỗi đau đớn khi sinh con. Sinh con là trách nhiệm cao quý Chúa giao cho người phụ nữ. Vì thế, ngoại trừ khi vì lý do đặc biệt không thể có con, mỗi người vợ có trách nhiệm vâng lời Chúa, sinh con để đem thêm người vào trong trần gian và để gia đình được có thêm con cháu. Ngày nay có những phụ nữ lập gia đình khi còn trẻ, có thể sinh con cái, nhưng không muốn có con, nên quyết định không sinh con. Có thể nói đây là những người không biết mạng lệnh của Chúa, hay là không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Có những phụ nữ khi lập gia đình, không muốn có con nên quyết định không sinh con, để rồi sau đó phải ân hận về quyết định thiếu khôn ngoan của mình. Còn ông Adam, vì có trách nhiệm làm vườn và trồng trọt để nuôi sống gia đình, nên hình phạt cho Adam liên quan đến đất đai. Đất sẽ sinh gai gốc và tật lê. Adam phải làm việc khó nhọc mới có vật thực cho gia đình. Hình phạt Đức Chúa Trời tuyên bố cho Adam và Eva là điều đặc biệt, riêng cho hai người. Nỗi đau đớn của quý bà khi sinh con, cũng như sự khó nhọc của quý ông khi phải cày cấy ngoài đồng ruộng, phải làm việc khó nhọc để nuôi gia đình, nhắc chúng ta rằng, sở dĩ có những khó khăn đó là vì tổ tiên loài người đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Ba trách nhiệm chính Thiên Chúa giao cho Adam và Eva là sinh sản thêm nhiều để con người lan tràn ra trên mặt đất. Thứ hai, làm cho đất phục tùng. Và thứ ba, quản trị mọi loài vật mà Chúa đã tạo dựng. Qua mạng lệnh Chúa truyền, chúng ta thấy trách nhiệm chính của người vợ là sinh con và nuôi nấng chăm sóc con. Còn trách nhiệm chính của người chồng là đi làm nuôi vợ con, cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Phao-lô dạy như vậy: nếu ai không cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là cho chính gia đình mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người không tin nữa. Đối với người chồng là chủ gia đình, việc cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình rất là quan trọng. Tuy nhiên, người chồng, người cha cũng có trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái, chứ không thể giao hết trách nhiệm đó cho vợ. Sứ đồ Phao-lô dạy về trách nhiệm của người chồng, người cha trong việc nuôi dạy con cái với lời như sau: hỡi những người làm cha, đừng chọc cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng nó trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Lời khuyên này cho thấy việc nuôi dạy, chăm sóc con cái cũng là trách nhiệm của người cha, người chồng. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô nhắc về bổn phận của người vợ trong gia đình. Ông bảo vị mục sư trẻ trong hội thánh phải nhắc những phụ nữ lớn tuổi, dạy phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trinh trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo Chúa không bị xúc phạm. Điều này cho thấy trách nhiệm của người vợ trong gia đình thật là quan trọng. Tuy nhiên, lời Chúa trong sách Châm Ngôn chương thứ 31 cho thấy người vợ tài đức không chỉ lo việc nội trợ mà thôi, nhưng còn làm nhiều công việc khác để đem lại ích lợi cho chồng, chứ không gây tổn hại. Người nữ tài đức dạy ở đây lo việc buôn bán, may dệt, giúp người nghèo khổ, và cũng giúp chồng ở nơi công cộng, trong những việc bà có thể làm được. Điều này cho thấy người vợ cũng có thể phụ giúp chồng, cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình. Như vậy, theo lời Kinh Thánh dạy, tuy người chồng và người vợ được Chúa ban cho những khả năng khác nhau và giao cho những trách nhiệm khác nhau, chúng ta không chu toàn những trách nhiệm này một cách cứng nhắc. Trái lại, chúng ta cần uyển chuyển thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình mình. Điều quan trọng là, ngoài trách nhiệm chính mà Chúa giao, vợ và chồng cần hiệp một, đứng chung hỗ trợ nhau, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình có thể làm để cung ứng cho gia đình những nhu cầu khác nhau và tạo sự hiệp nhất trong hôn nhân. Dù trách nhiệm của vợ và chồng được Chúa phán dạy rõ ràng, chúng ta không phân chia những trách nhiệm đó một cách cứng nhắc. Chẳng hạn nói rằng các ông chỉ đi làm nuôi gia đình chứ không phải chăm sóc con cái hay lo việc nhà. Các bà thì chỉ sinh con, nuôi con và lo việc nội trợ, chứ không được làm công việc gì ngoài xã hội. Thật ra, chúng ta cần uyển chuyển, vợ chồng giúp nhau tùy hoàn cảnh và tùy theo khả năng Chúa ban cho mỗi người. Nếu người chồng bị mất việc làm, hoặc vì lý do sức khỏe không thể đi làm trong một thời gian, người vợ có thể đi làm để phụ giúp kinh tế gia đình. Hoặc nếu người chồng biết nấu ăn và thích nấu ăn, thì cũng nên vào bếp, nấu ăn để vợ được nghỉ ngơi và có thì giờ với con cái. Chúng ta cần sống với nhau trong tinh thần đồng đội, cùng chia sẻ gánh nặng, để rồi cùng vui hưởng ơn phước Chúa ban. Nguyên tắc Chúa dạy mà chúng ta cần áp dụng là hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm tròn luật pháp của Chúa cứu thế. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Dân Chúa Khúc Tình Ca, nhạc và lời Châu Hồng Sơn.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thiêu chương 18 câu 1 đến câu 14 qua đề tài Sống đơn sơ và khiêm nhu. Phúc Âm Ma-thiêu chương 18 câu 1 đến câu 14 ghi như sau: Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ kẻ đó mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội. Vì sự gây nên phạm tội phải có, song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném nó cho xa ngươi đi. Vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Hãy giữ mình, đừng khinh rẻ một đứa nào trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đứng ở trên trời, vì con người đã đến cứu sự đã mất. Các ngươi tưởng thế nào, nếu người nào có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được thì lấy làm vui mừng về con đó hơn 99 con không lạc. Cũng thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 18 câu 1 đến câu 14. Phúc Âm Ma-thiêu ghi lại 5 bài thuyết giảng của Chúa Giê-xu, nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi chương 5, chương 6, chương 7. Kế đó là bài giảng truyền chức cho sứ đồ chương 10, ẩn dụ về nước trời chương 13, bài thuyết giảng về đức tin và đức khiêm nhu của môn đồ như trẻ thơ chương 18 và bài thuyết giảng về lai thế chương 24-25. Trong các bài thuyết giảng của Chúa được Ma-thiêu ghi lại như nêu trên, Chúa Giê-xu đã cô đọng những giáo lý trọng yếu Ngài muốn truyền đạt cho các môn đồ và cũng cho cả dân chúng nữa. Trong chương 18, Chúa không chỉ dạy về trẻ con, nhưng Ngài cũng dùng hình ảnh trẻ thơ để dạy về niềm tin và nếp sống đơn sơ, khiêm nhu của cơ đốc nhân. Những đặc điểm trong cá tính trẻ thơ được Chúa đề cập đến là lòng tin cậy, tính đơn sơ và khiêm nhường, và đây là điều Chúa muốn dạy cho các môn đồ đang tranh cãi nhau xem ai là người làm lớn trong nước trời. Nhìn đám trẻ chơi đùa, mọi người đều thấy chúng rất dễ làm quen, dễ kết bạn và dễ thân với nhau. Trẻ con lớp 1, lớp 2 không cần biết gì về gia thế giàu nghèo của nhau, về địa vị xã hội của cha mẹ hay những chi tiết khác về gia đình của nhau, và tuy chúng có tính khí khác nhau nhưng vẫn chơi được với nhau bình đẳng hài hòa. Trẻ nhỏ thường không phân biệt chủng tộc màu da, không ganh đua về vóc dáng áo quần giày dép. Đối với đám trẻ này, tất cả những đứa trẻ kia là bạn và đều có thể chơi chung được. Trẻ con chưa có một ý thức rõ ràng về nhân cách, cho nên chúng không nghĩ gì đến danh tiếng, tài sản, quyền hành hay địa vị. Trong khi đó, tất cả những điều này lại là những thứ người lớn đặc biệt quan tâm và cũng dùng để đánh giá người khác. Trẻ con sống rất trung thực với con người của nó. Chúng khóc, chúng cười, chúng đòi ăn, giành đồ chơi rất tự nhiên, không ác ý. Chúng khóc đó, cười đó, giận nhau rồi mấy phút sau lại chơi với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Trẻ con sống rất vô tư và đơn giản. Trong khi đó, mối quan hệ của người lớn phức tạp hơn nhiều. Không nói ra, nhưng mọi người đều âm thầm quan sát nhau, rồi cũng âm thầm phân tích, đánh giá, kết luận, vân vân. Trẻ con sống đơn giản bao nhiêu, thì người lớn phức tạp, rắc rối bấy nhiêu. Tại đây Chúa không chỉ nói về trẻ con, nhưng Ngài còn dùng hình ảnh trẻ con để dạy môn đồ sống đơn sơ và khiêm nhu. Nhiều rắc rối trong cuộc sống chúng ta chỉ vì chúng ta đã không giữ được tâm hồn vô tư và đơn sơ mà đã để cho thế giới bên ngoài xâm nhập, kích thích và khơi dậy bản ngã hư hoại bên trong. Đáng lẽ chúng ta phải là muối của đất, ánh sáng của trần gian, nghĩa là ảnh hưởng đến môi trường và thay đổi môi trường. Nhưng chúng ta lại làm ngược lại để cho thế giới và môi trường khích động chúng ta. Các môn đồ Chúa thay vì sống đơn giản và khiêm nhu như gương mẫu Chúa đã không cưỡng chống nổi quan điểm thế gian, muốn được tôn kính trọng vọng, muốn ngồi chỗ cao nhất y như thành phần lãnh đạo mũ cao áo dài trong Do Thái giáo đương thời. Thay vì khiêm nhu phục vụ, coi người khác tôn trọng hơn mình, thì họ lại tranh cãi xem ai là lớn hơn hết trong nước trời. Họ suy nghĩ tập trung vào chính mình, vào danh tiếng và quyền lợi cá nhân, cho nên lúc nào cũng nghĩ quẩn lo quanh, sợ mất quyền lợi, sợ bị phê phán, sợ bị hiểu lầm. Lại cũng vì thiếu lòng khiêm nhu nên dễ buồn giận, dễ chạm tự ái. Những nhận xét trên phần nào giúp cho chúng ta thấy vì sao Chúa muốn các môn đồ Ngài phải có tâm hồn đơn sơ và lòng khiêm nhu như trẻ thơ trong cuộc sống trần gian để chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. Chúng ta sẽ lần lượt nói đến, thứ nhất là điều kiện vào nước trời, thứ hai tiêu chuẩn sống trong nước trời, và thứ ba dứt khoát đối với tội lỗi. Thứ nhất, chúng ta nói đến điều kiện vào nước trời, đó là phải đổi lại và nên như trẻ thơ. Trong câu thứ ba, Chúa khẳng định một chân lý rất quan trọng, bảo rằng nếu không đổi lại và nên như trẻ thơ thì không được hưởng nước thiên đàng. Chân lý hiển nhiên trong lời dạy này là chúng ta chỉ có thể vào nước thiên đàng như một đứa trẻ, đơn sơ, tin cậy, tùy thuộc. Một đứa trẻ chưa đủ khả năng để thành đạt bất cứ điều gì, cho nên cũng không có gì để hãnh diện, để khoe khoang. Đây chính là những yếu tố của sự cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô đã viết rất rõ điều này trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Mệnh lệnh đổi lại và nên như đứa trẻ nhấn mạnh đến ân sủng Chúa đem đến sự ăn năn đổi hướng để một người có thể kinh nghiệm quyền năng tái tạo, đổi mới của Đức Thánh Linh. Đây là điều con người không thể nào tự làm cho mình. Trong thực tế, chúng ta thấy những người có tâm hồn đơn sơ, dễ đến với Chúa, dễ tin nhận Chúa, trong khi những người thiếu lòng khiêm nhu rất khó ăn năn, rất khó đổi hướng để trở lại đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Mác chương 10 câu 15, Chúa khẳng định mạnh mẽ hơn, bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì không được vào đó bao giờ. Trong bài giảng truyền chức cho các sứ đồ, Chúa cũng từng đề cập đến hạng người không có đức tin đơn sơ và không có lòng khiêm nhu tiếp nhận lời các môn đồ. Chúa dạy các môn đồ đừng phí thì giờ cho những con người đó mà còn phủi bụi của những thành đó dính chân họ nữa. Đây là một hành vi dứt khoát, phó mặc những người kiêu ngạo từ chối tin lành. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 14-15. Điểm thứ hai là tiêu chuẩn sống trong nước trời. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đó là câu 4. Nguyên cớ đưa đến lời dạy này là câu các môn đồ hỏi Chúa xem ai trong vòng họ sẽ có địa vị cao hơn trong nước thiên đàng. Điều đáng tiếc là họ đã tập trung vào địa vị của mình trong thời điểm Chúa Giê-xu đối diện với sự thương khó. Luca đã ghi lại sự kiện này ngay sau khi Chúa lập lễ tiệc thánh, nhắc họ nhớ đến sự hy sinh thương khó của Ngài. Thay vì ghi nhận, chiêm nghiệm, cảm thương Chúa, họ lại tập trung vào chính mình. Phúc âm Luca chương 22 câu 24 ghi, môn đồ lại cãi nhau cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Theo tiêu chuẩn của trần gian, người được kể là lớn, được ca ngợi tôn vinh, thậm chí được đặt tên đường, tên thành phố hay được lập tượng đài, là những người có những đóng góp quan trọng cho xã hội, là người đã bỏ cả cuộc đời hay phần lớn cuộc đời cho các công trình khoa học, giáo dục, nghệ thuật, chính trị, v.v. Nhưng trong tiêu chuẩn của Chúa, người được kể là lớn là người có tâm tính đơn sơ và khiêm nhường. Có tâm tính đơn sơ khiêm nhường thì không phải là những thành đạt do nỗ lực cá nhân, nhưng là một bản chất hay tư chất được Phú ban. Nếu tôi làm gì đều có tính đơn sơ, và nếu tôi làm gì đều có tính khiêm nhường, thì đó không phải là đơn sơ hay khiêm nhường thật. Trẻ con không làm gì để có những đức tính đó. Đó là bản chất được Phú ban để cho một người có thể khiêm nhu tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận được sự cứu rỗi. Đây chính là thể hiện của ân sủng Chúa mà sứ đồ Phao-lô đã nói. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hầu hết chúng ta đều chấp nhận và tin điều sứ đồ Phao-lô nói. Chúng ta được cứu nhờ ân sủng bởi đức tin. Nhưng sau khi đã được cứu rỗi, khuynh hướng cố hữu, cậy mình, vẫn âm thầm trở lại. Cho nên các môn đồ đã tranh cãi nhau xem ai có công lớn để được làm lớn trong nước thiên đàng. Dù tại đây Chúa đã dạy bài học này, nhưng nhiều tháng sau, chúng ta vẫn thấy tham vọng cá nhân trong các môn đồ vẫn tiếp tục nhen nhúm. Chúng ta lại thấy trong Ma-thiơ chương 20, câu 20-21, câu 24 đến câu 28 ghi chuyện này. Bây giờ, có mẹ của các con trai CBD cùng các con mình đến gần Đức Chúa Giê-xu, lạy Ngài để hỏi một chuyện. Ngài phán rằng các ngươi muốn chi? Thưa rằng, xin cho hai con trai tôi đây, ngồi một đứa bên hữu Ngài, một đứa bên tả ở trong nước Ngài. Mười môn đồ kia nghe sự xin đó thì giận hai anh em. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi đến mà phán rằng, các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn thì sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20, câu 20 đến câu 21, câu 24 đến câu 28. Đến tuần thương khó, Chúa Giê-xu lại phải dạy họ lần cuối cùng bài học khiêm nhu và phục vụ này, như được Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 13. Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ bảo rằng, nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Đó là Phúc Âm Giăng chương 13, câu 14 đến câu 17. Tuy nhiên như đã nói, Chúa đang dùng trẻ thơ dạy các môn đồ khi thấy họ tranh cãi xem ai làm lớn trong nước trời. Chúa biết họ còn rất ấu trĩ trong đời sống đức tin. Về sau, sứ đồ Phao-lô đã dùng cụm từ con đỏ trong Chúa Cứu Thế hay là trẻ sơ sinh trong Chúa Cứu Thế để chỉ tình trạng này. Trẻ thơ rất dễ bị dẫn dụ vào con đường sai lầm, cho nên Kinh Thánh dạy rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi về già cũng không lìa khỏi đó. Đó là Châm Ngôn chương 22 câu 6. Thứ ba, cần có thái độ cương quyết đối với nhân tố gây vấp phạm và kiên trì với chiên đi lạc. Thứ nhất, gây vấp phạm cho người khác, nhất là cho tín hữu khác, đặc biệt là những người đức tin còn mới mẻ hay chưa trưởng thành là tội rất nặng. Kẻ gây vấp phạm bị Chúa của trách nặng. Nguyên cớ gây vấp phạm thông thường nhất là gương xấu, là những hành vi bất xứng, hay cả những lời nói, những lời khuyên không phù hợp với lời Chúa. Người gây vấp phạm thường ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, không quan tâm đến phúc lợi người khác, nhất là đời sống tâm linh của người khác. Thứ hai, thái độ phải có đối với nguyên nhân gây vấp phạm cần triệt để, dứt khoát, không ấm ở với tội. Chúa Giê-xu đã dùng những động từ rất mạnh như chặt tay móc mắt, không hiểu theo nghĩa đen, nhưng để nhấn mạnh đến quyết tâm giải quyết tận gốc nguyên cớ gây vấp phạm. Thứ ba, thái độ đối với người đi lạc. Đó là câu 12 đến câu 14. Các ngươi tưởng thế nào? Nếu một người có 100 con chiên, một con bị lạc mất đi, thì không để 99 con lại trên núi mà đi kiếm con đã lạc mất sao? Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu người kiếm lại được, thì lấy làm vui mừng về con đó hơn là 99 con không lạc. Cũng một thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Người chăn sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh đi tìm chiên lạc cho kỳ được. Đây là tâm tình và chủ trương của Chúa. Đây là sách lược nước trời mà chỉ người đơn sơ và khiêm nhu vâng phục Chúa mới có tinh thần này. Người kiêu ngạo, coi thường và không quan tâm đến linh hồn người khác không bao giờ chịu khó làm chuyện này. Đi tìm chiên lạc có nghĩa là phải chân thành hy sinh, quên mình, gác qua một bên sự an vui của mình, kiên nhẫn chịu khó yêu thương, giúp người có nhu cầu trong tâm tình của Chúa. Có một giáo sĩ đi truyền giáo ở Brazil, vào một buổi chiều mưa trên đường về, nhìn thấy cảnh những đứa trẻ 7-8 tuổi dầm mưa ra đứng lau kính xe để được vài xu. Có em còn bị bóp kèn xua đuổi. Nhìn cảnh thương tâm đó, vị giáo sĩ này không chịu nổi vì cũng có một đứa con gái chạc tuổi đó. Quá bức xúc, cơn giận trào dâng, ông thưa với Chúa, Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu, sao Ngài không làm gì cả? Đêm hôm đó, ông trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh những đứa trẻ dầm mưa ban chiều lại hiện lên trong trí, nhưng rồi một ý tưởng lóe lên như câu trả lời của Chúa cho câu hỏi ban chiều. Con hỏi tại sao ta đứng yên không làm gì cả? Ta không đứng yên, nhưng ta đã làm từ lâu rồi. Ta đã dựng nên con. Trong bao nhiêu năm qua, từ ngày tin Chúa, được Chúa cứu, tâm tình của chúng ta có thay đổi gì không? Cuộc sống chúng ta ngày càng đơn giản, đơn sơ, hay ngày càng phức tạp, rắc rối? Chúng ta khiêm nhu hơn, hay kinh kiệu hơn, chịu khó hơn, hay đòi hỏi nhiều hơn? Chúng ta thường gây vấp phạm, hay chúng ta là nhân tố nâng tinh thần vào cuộc sống người khác lên? Chúng ta thêm bạn bớt thù, hay thêm thù bớt bạn? Đức Chúa Trời chỉ có thể dùng chúng ta cho chính nghĩa của Ngài khi chúng ta sống khiêm nhu và hạ mình như Chúa cứu thế, để có thể có đời sống đắc thắng. Đây chính là con đường Chúa đi, và cũng là lời Chúa dạy. Hỡi những ai mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lẽ của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một binh sĩ của tướng George Patton được nghỉ phép một thời gian. Sau khi trở lại đơn vị thì viết một bức thư cảm ơn tướng Patton đã có lòng lo lắng cho binh sĩ và cho anh thời gian nghỉ phép thật vui vẻ. Tướng Patton hồi âm thơ của chàng lính này và có câu như sau: trong suốt thời gian 35 năm trong quân đội, ông đã tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ binh sĩ thuộc cấp. Nhưng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông nhận được. Con người ít khi nhớ những ơn phước mà mình nhận được. Thánh Kinh Thi Thiên thứ 103 nhắc nhở chúng ta các ơn phước thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta nhân mùa cảm tạ. Kính mời quý thính giả theo dõi Thi Thiên này từ câu 1 đến câu 12 như sau. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Vì hễ từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Nếu quý vị muốn thờ phượng đấng ban ơn cho quý vị ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu là đấng chết thế cho chúng ta, và chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể đến cùng Đức Chúa Cha. Thiên Chúa đang ở cạnh quý vị và muốn nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được hưởng trọn vẹn các phước hạnh thuộc thể và thuộc linh Ngài ban cho con cái Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.